là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp đó là tọa đàm với chủ đề Nông nghiệp sạch Yên Bái, cơ hội và thách thức. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó sẽ ưu tiên nguồn vốn để phát triển hạ tầng giao thông theo nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22. Theo đó, tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành 5 công trình trọng điểm trong năm nay, để đến hết năm sẽ hoàn thành 10 trên 14 công trình trọng điểm, bao gồm các công trình dự án đường dẫn và cầu tuần quán, đường nối quốc lộ 32C với đường Âu Cơ thành phố Yên Bái, dự án đường Hoa Ban và sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, dự án chỉnh trị tổng thể khu vực Ngòi Thia giai đoạn 2 và hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái. Để hoàn thành 5 công trình này, ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan đơn vị địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình, nhất là dự án khởi công mới và dự án chuyển tiếp từ năm 2018. Thực hiện đề án chung của Chính phủ về việc sáp nhập các xã trước năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chí theo quy định. Theo đó, huyện Văn Yên sẽ sáp nhập xã Hoàng Thắng với xã Xuân Ái, xã Yên Hưng với xã Yên Thái. Huyện Trấn Yên sẽ sáp nhập xã Minh Tiến với xã Y Can. Huyện Yên Bình sáp nhập xã Tích Cốc với xã Cảm Nhân, xã Văn Lãng với xã Phú Thịnh. Thành phố Yên Bái sáp nhập xã Phúc Lộc với xã Giới Phiên, xã Văn Phú với xã Văn Tiến. Ngoài ra, tỉnh cũng điều chỉnh sáp nhập 6 xã thị trấn, nông trường của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ, bao gồm các xã Phù Nham, Sơn A, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Thanh Lương, Thạch Lương và thị trấn nông trường Nghĩa Lộ để thực hiện phát triển đô thị phù hợp theo quy hoạch của Trung ương và của tỉnh.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu thành lập mới 50 hợp tác xã và 2.000 tổ hợp tác, xây dựng 16 mô hình hợp tác xã kiểu mới, trong đó chủ yếu các huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh sẽ phối hợp với các ngành chức năng, nhất là Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện có hiệu quả đề án củng cố phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, phối hợp với các địa phương hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác đủ điều kiện sớm đi vào hoạt động. Cùng với đó, giao cho các tổ chức chính trị xã hội như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động thành lập các tổ hợp tác, xây dựng những mô hình hợp tác xã kiểu mới để liên kết và hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 75% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng được trang bị kiến thức về an toàn thực phẩm. 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm tuyến tỉnh và huyện được cập nhật các văn bản và kiến thức về an toàn thực phẩm. 75% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được thanh tra, kiểm tra, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nông lâm sản, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt 55%. 70% các chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm. 80% số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống do các ngành các cấp quản lý được thanh tra, kiểm tra theo quy định. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm trong cộng đồng, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm.
Năm 2019, tỉnh ủy Yên Bái dự kiến đào tạo 3 lớp chuyển tiếp theo đề án 11 của tỉnh ủy cho 199 cán bộ công chức viên chức và 40 lớp bồi dưỡng cho hơn 3.000 lượt cán bộ công chức viên chức. Năm 2018, tỉnh đã đào tạo cán bộ chủ chốt và dự nguồn cán bộ chủ chốt cấp xã theo đề án 11 gồm 3 lớp đại học chuyển tiếp từ chuyên ngành luật, nông lâm, ngành quản lý đất đai, ngành kinh tế nông nghiệp cho 200 người, 40 lớp bồi dưỡng cho trên 3.100 người, trong đó 37 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cho tỉnh, 4 lớp bồi dưỡng cho cán bộ công chức xã theo chương trình mục tiêu quốc gia. Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo bồi dưỡng đã phối hợp với các ngành, các địa phương hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ mở các lớp đào tạo bồi dưỡng, biên soạn nội dung chương trình tài liệu phù hợp với đối tượng. Sau đào tạo bồi dưỡng, chất lượng hoạt động của cán bộ công chức viên chức đã được nâng lên, góp phần hoạt động hiệu lực hiệu quả.
nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng công an Yên Bái chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian qua, công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp siết chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra điều lệnh, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ trong lực lượng công an toàn tỉnh nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ chiến sĩ. Từ năm 2018 đến nay, đội điều lệnh quân sự võ thuật công an tỉnh đã tổ chức gần 500 lượt kiểm tra điều lệnh công an nhân dân. Qua kiểm tra cho thấy cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã chấp hành nghiêm túc các quy định về công tác điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân. Việc xây dựng chương trình công tác ngày, tuần, tháng ở cấp đội và từng cá nhân, việc sử dụng trang phục công an nhân dân, tư thế, lễ tiết, tác phong được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, một số cán bộ chiến sĩ chấp hành giờ giấc trang phục chưa đúng quy định khi ra vào cơ quan. Việc ghi sổ nhật ký công tác, vệ sinh nội bộ, trực ban, chuyên trách của cán bộ chiến sĩ ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế.
Vào hồi 23 giờ ngày 18 tháng 2 2019, Tổ công tác Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Yên Bình đã phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa bằng tiền mặt tại nhà bà Đặng Thị Quý, sinh năm 1949, thuộc thôn Ngòi Lèn, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình. Các đối tượng gồm Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1962, Vi Thị Nông, sinh năm 1975, trú tại thôn Liên Minh, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Nịnh Thị Nhị, sinh năm 1968, thôn Ngòi Giàng, Âu Hùng Phương, sinh năm 1963, Dương Văn Đảm, sinh năm 1968, Đặng Thị Thống, sinh năm 1974, Dương Văn Thắng, sinh năm 1983, trú tại thôn Ngòi Lèn, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ tại chỗ trên 10 triệu đồng cùng toàn bộ tang vật sử dụng vào việc đánh bạc. Hiện công an huyện Yên Bình đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.
Quý vị vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, tập thể cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đang đẩy mạnh các phong trào thi đua với quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên hiện có 5 phòng chức năng, 11 khoa lâm sàng, 2 phòng khám đa khoa khu vực và 20 trạm y tế xã thị trấn với 230 giường bệnh và 238 cán bộ y bác sĩ. Để nâng cao chất lượng hoạt động, trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm máy móc trang thiết bị hiện đại. Trung tâm cũng là đơn vị đi đầu đưa công nghệ thông tin vào khám và quản lý bệnh án cho bệnh nhân, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn. Ông Bùi Văn Mừng ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên đang điều trị tại khoa phục hồi chức năng chia sẻ.
Vào đây từ hôm 11, nói chung là tinh thần bác sĩ ở đây thì cũng nhiệt tình. Và bệnh của tôi thì bị thần kinh, nói chung là cũng thuyên giảm. Cái bệnh này nó cũng giảm dần dần chứ không giảm ngay được. Cảm ơn các bác sĩ.
Năm 2018, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên đã khám cho trên 177.000 lượt người dân, trong đó khám tại tuyến huyện gần 87.000 lượt người, tại tuyến xã trên 90.000 lượt người, điều trị nội ngoại trú cho trên 17.000 lượt bệnh nhân với công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 130%. Nhờ triển khai thực hiện tốt đề án và các giải pháp nên chất lượng khám và điều trị bệnh không ngừng được nâng lên. Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động thực hiện tốt. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa Y học cổ truyền Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên cho biết.
Để phục vụ tốt cho bệnh nhân ở trong khoa thì chúng tôi luôn luôn học hỏi về vấn đề chuyên môn, nâng cao những kỹ thuật mới đưa vào để phục vụ chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. Ngoài cái việc chăm sóc về chuyên môn thì nêu cao cái y đức, đặc biệt là cái tiếp đón, tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thì luôn luôn là niềm nở, rồi đổi mới cái phong cách phục vụ cách là từ chăm sóc đến phục vụ bệnh nhân đến với người nhà bệnh nhân là chúng tôi cũng luôn là thực hiện theo cái phương châm mà bệnh nhân đến thì tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở thì chăm sóc tận tình và bệnh nhân về thì dặn dò chu đáo.
Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu 24/24 giờ, thực hiện tốt chuẩn đạo đức nghề nghiệp. đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, phối hợp với các cơ sở y tế làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế trên địa bàn. Cho biết một số nhiệm vụ của trung tâm trong thời gian tới, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nói.
Để nâng cao chất lượng thì hàng năm chúng tôi cử tất cả cán bộ mà cũng đã được lựa chọn có năng lực để đi học về các cái lĩnh vực chuyên khoa mà trung tâm còn yếu và thiếu. Thì hàng năm thì chúng tôi, năm nào thì chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch cử cán bộ đào tạo ở tại các tuyến như tại trung ương và ở các trường đại học. Ngoài những cái việc nâng cao chất lượng tại trung tâm thì đối với tuyến cơ sở thì chúng tôi cũng, đối với các xã mà chưa có bác sĩ thì chúng tôi tăng cường bác sĩ là một tuần hai buổi xuống khám để điều trị cho người bệnh tại trạm y tế tại các cơ sở mà còn thiếu bác sĩ. Còn đối với các bác sĩ mà ở tuyến xã thì thường thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường lên trên trung tâm để vừa học thêm và nâng cao trình độ chuyên môn để về phục vụ nhân dân.
Phát huy những kết quả đạt được, tập thể cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả những mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên nâng cao chất lượng khám chữa bệnh do phóng viên Thu Hiền Hữu Minh thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang trở thành điểm đến của những dự án nông nghiệp công nghệ cao nhờ sự chuyển biến mạnh mẽ của môi trường đầu tư kinh doanh. Nắm bắt được cơ hội đó, người dân tỉnh Yên Bái đã năng động sáng tạo, mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từ đó hình thành nên những vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao. Đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho tỉnh Yên Bái trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng giá trị sản xuất cho người dân. Đây cũng là nội dung chính mà chương trình tọa đàm sẽ đề cập ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này với sự tham gia của các vị khách mời. Đó là ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái. Bà Phạm Thúy Hảo, chủ cơ sở nông nghiệp công nghệ cao rau thủy canh xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Và ông Nguyễn Văn Thành, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Vâng ạ, câu đầu tiên thì xin được hỏi ông Xuân ạ. Thưa ông, trong xu thế hiện nay thì nông nghiệp sạch có vai trò quan trọng như thế nào ạ?
Sản xuất nông nghiệp sạch là một việc mà rất là cần thiết đối với lại nhu cầu hiện nay. Thì đối với lại sản xuất nông nghiệp sạch là mục đích để là bảo vệ sức khỏe và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của xã hội mang tính chất bền vững. Và cái thứ hai nữa là tạo ra được lòng tin của người tiêu dùng đối với lại cái sản phẩm và cũng tạo ra được cái giá trị, nâng cao về giá trị của sản phẩm trên một cái như là diện tích hectare. Cái tiếp nữa là về cái bảo vệ môi trường cũng như là chống biến đổi khí hậu và một phần nữa là đảm bảo được cho sự phát triển của nông nghiệp ổn định.
Thưa chị Hảo ạ, là người trực tiếp mà xây dựng mô hình rau an toàn, vậy thì chị biết đến việc sản xuất nông nghiệp sạch từ khi nào và do đâu?
Sau khi chúng tôi vào trong tỉnh Lâm Đồng thì có được tham quan một cái mô hình trồng rau thủy canh. Thì sau khi đi đến đấy thì tôi thấy là cái mô hình này nó rất là phù hợp với tỉnh Yên Bái. Thế và tôi cũng đã mạnh dạn cùng với Hội Doanh nhân trẻ, lúc đầu tiên thì chúng tôi đã cùng nhau để làm thử nghiệm một cái mô hình.
Thưa ông Thành, đối với xã Văn Phú thì việc hình thành những cái mô hình sản xuất nông nghiệp sạch diễn ra như thế nào thưa ông ạ?
Thì thực hiện cái chủ trương của tỉnh và thành phố về hình thành các cái mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ấy, thì chính quyền địa phương cũng đã có sự quan tâm đi khảo sát và quy hoạch khu vực để sản xuất rau an toàn. Trong đó là tuyên truyền vận động các hộ nông dân có cái truyền thống trồng rau tham gia vào tổ tác. Cấp ủy chính quyền cũng đã phối hợp với các phòng ban của chuyên môn của thành phố để mở các lớp tập huấn tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân thực hiện trong cái sản xuất rau an toàn. Đó là thực hiện về quy trình làm đất, rồi là trồng gieo trồng và chăm sóc cũng như là thu hoạch và sơ chế cung cấp sản phẩm ra thị trường.
Vâng, thưa ông Xuân ạ, ông có thể cho biết là tại tỉnh Yên Bái đến thời điểm này thì sản xuất nông nghiệp sạch đã đạt được những kết quả cụ thể như thế nào?
Về lĩnh vực trồng trọt tại thành phố Yên Bái chúng ta coi như là đã coi như cỡ khoảng độ trong ba xã là Văn Phú, rồi là Tuy Lộc rồi Minh Bảo thì đã coi như tổ chức và triển khai thực hiện được trên 10 hecta coi như rau sạch. Thế về lĩnh vực chuỗi hành xuất khẩu thì trên Văn Yên, thế rồi là về coi như là xây dựng quế hữu cơ ở huyện Trấn Yên, rồi là coi như là vùng chè thì là ở trong Văn Chấn thì đã có trên 300 hecta. Thế và đến nay thì coi như là thực hiện về cái việc mà coi như là trồng cây ăn quả có múi như ở huyện Lục Yên, Văn Chấn cũng đã được coi như là các hợp tác xã coi như tổ chức triển khai thực hiện được trên 50 hecta. Thế còn lại về lĩnh vực chăn nuôi thì cái này coi như phải nói là một số những cơ sở sản xuất về coi như là lợn nuôi chăn nuôi về coi như là công nghệ cao, rồi là về coi như là chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên 120.000 con.
Vâng, câu hỏi tiếp theo thì xin được dành cho chị Hảo ạ. Sau hơn một năm trồng rau thủy canh thì đến nay cơ sở của chị vẫn còn gặp phải những khó khăn như thế nào?
Điều rất là lăn tăn của chúng tôi đó là về thị trường thì chủ yếu là khi mà chúng tôi trồng một cái mô hình nhỏ lẻ thế này ấy, thì nó rất là phát triển rất là tốt. Nếu như mà đưa ra thị trường lớn, nghĩa là thì cái sản lượng của chúng tôi nó không đảm bảo, nó không đủ về số lượng đến để mà vào các cái siêu thị lớn. Về siêu thị lớn người ta kể cần một số lượng rất là lớn, thế nhưng mà với mô hình chúng tôi thì nó bé nhỏ, cho nên chúng tôi cần phải kết hợp với một số các mô hình khác để có thể là về các trang trại khác để cho nó đảm bảo về sản lượng thì mới đưa được về các thị trường lớn được. Thứ hai nữa là khi mà đảm bảo về khi mà trồng rau thủy canh thì chúng tôi hoàn toàn phải làm theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì cái tiêu chuẩn này nó có một cái điều kiện là cái thời hạn để tiêu chuẩn đánh giá về cái giấy chứng nhận ấy của họ thời gian rất là ngắn. Sau 2 năm thì chúng tôi cũng lại phải bỏ mấy khoản tiền lại mà đánh giá để mà lại cấp một giấy chứng nhận khác. Thì điều đó là một điều rất là khó khăn.
Vâng, thế còn đối với xã Văn Phú thì sao ạ? Trong quá trình sản xuất rau an toàn thì những khó khăn nổi lên của địa phương anh là gì ạ?
Đối với Văn Phú, đó là cái đầu ra bao tiêu sản phẩm cho người dân. Khi tham gia tổ hợp tác sản xuất rau an toàn thì đối với cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã có cái phối hợp với các phòng ban của thành phố, cũng đã từng liên hệ các cái cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh, các cái nhà bếp ăn tập thể của trên địa bàn để bao tiêu cái sản phẩm cho người dân. Thế nhưng mà để có cái vị trí của cái rau an toàn đối với người tiêu dùng sản phẩm trên địa bàn của thành phố cũng như tỉnh Bái là vẫn còn chưa được mạnh mẽ chỗ này.
Thưa ông Xuân ạ, với tư cách là nhà quản lý thì hiện nay cái việc sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao ở Yên Bái theo ông thì còn cái khó khăn như thế nào?
Hiện nay bây giờ thì phải nói rằng là cái việc mà cái sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn của tỉnh Yên Bái còn có những mặt về khó khăn, đó là về cái nhận thức của người dân cũng về việc coi như là thực hiện theo cái quy trình sản xuất theo cái rau sạch thì cũng chưa được coi như là cao. Cái thứ hai nữa là về một số những vấn đề về bất cập hoặc là tư duy sản xuất theo nông nghiệp sạch là cũng chưa được đảm bảo. Cho nên chính vì vậy mà vẫn còn có những cái sản xuất trong cái về cái sản xuất rau theo cái thông thường. Vì vậy mà cái việc mà cái bao tiêu sản phẩm hiện nay bây giờ cũng còn gặp những nhiều khó khăn. Những cái khó khăn nữa là về cơ sở hạ tầng và về kỹ thuật mà để áp dụng công nghệ cao đối với các cơ sở là hiện nay bây giờ là chưa có.
Vậy thì với cái vai trò của mình thì các vị khách mời có ý kiến cũng như là có những cái đề xuất như thế nào để việc sản xuất nông nghiệp sạch của tỉnh Yên Bái thì ngày càng phát triển hơn? Xin hỏi anh Thành ạ.
Trước tiên là chúng tôi nghĩ là cũng phải làm có mấy lĩnh vực này. Một là phải có cái làm tốt cái khâu công tác quản lý của nhà nước về sản xuất nông nghiệp sạch. Trong đó thì có cái cơ chế chính sách thì tỉnh và thành phố cũng đã đang thực hiện. Cái thứ hai là phải làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân cũng như là những người tham gia sản xuất này có cái nhận thức để chuyển đổi từ cái sản xuất kinh nghiệm truyền thống sang với áp dụng khoa học kỹ thuật.
Vâng ạ. Còn với chị Hảo thì sao ạ?
Đối với chúng tôi thì cũng là một cái mô hình nhỏ thôi. Khi mà chúng tôi sản xuất để mà làm một cái mô hình như thế này thì tôi cũng mong muốn rằng là để có thể phát triển nhân rộng nhiều hơn những cái mô hình của chúng tôi về vấn đề rau thủy canh chẳng hạn. Thế nhưng mà muốn làm được như vậy thì cũng mong muốn là các sở ngành nông nghiệp thì cũng hỗ trợ cho, nếu như các cái mô hình như vậy thì cũng mong muốn là sẽ có những các kỹ sư nông nghiệp sẽ đến và bám sát thường xuyên cùng với cơ sở để hướng dẫn và cũng có thể là giúp đỡ cho các cái cơ sở để sản xuất theo đúng theo những các tiêu chuẩn.
Vậy còn ông Xuân thì sao, ông có ý kiến như thế nào?
Chúng tôi thấy là trong cái thời gian tới cũng cần phải có những cái vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là coi như là việc giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để coi như làm sao quản lý tốt được về cái chất lượng của cái nông nghiệp an toàn. Phần thứ hai nữa là cần phải tăng cường cái công tác tuyên truyền nhận thức giữa sản xuất thông thường và sản xuất coi như là nông nghiệp an toàn. Với cái phần thứ ba nữa là hướng dẫn, chúng tôi sẽ có những trách nhiệm hướng dẫn và giúp đỡ các cơ sở làm sao để coi như tổ chức và triển khai thực hiện và cũng đưa cái chính sách mà đã được tỉnh ban hành để đi vào trong cái sản xuất được tốt và công tác về thu hút các doanh nghiệp để làm cái động lực và thúc đẩy cái việc sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp sạch là một xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, là giải pháp để tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để nông nghiệp sạch được mở rộng và phát huy hiệu quả, thì bên cạnh việc áp dụng các cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông dân phù hợp với tỉnh, thì cũng cần có sự chủ động vào cuộc của các doanh nghiệp trong việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sự đổi mới tư duy làm nông nghiệp từ chính những người nông dân. Có như vậy thì những thách thức mới trở thành đòn bẩy đưa nông nghiệp sạch của tỉnh Yên Bái phát triển. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị vừa lắng nghe tọa đàm Nông nghiệp sạch Yên Bái, cơ hội và thách thức do phóng viên Thương Huyền và Kim Ngân thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cây trong gió bấc, chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn, và đôi vai xưa kéo cày thay trâu. Vì không có đất, vì nước đã mất, cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái sẽ ngồi máy cây. Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng, đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Được mùa thóc lúa chớ phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng. Bàn tay quê hương vỗ về yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết sắp xếp giang sơn. Những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Mỗi năm vào dịp đầu tháng riêng, hàng vạn du khách thập phương đổ về các khu di tích chùa, đền, miếu, phủ, hành lễ. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu đúng, biết đúng về việc đi lễ chùa. Khi đi lễ chùa, nhiều người dân đi lễ chùa do thiếu hiểu biết thường có thói quen giải tiền lẻ ở trên bàn thờ, nhét tiền vào kẽ tay, chân hoặc thậm chí xoa tiền vào tượng Phật. Họ không biết rằng việc làm ấy sai với giáo lý nhà Phật. Từ thời xa xưa, quan niệm đi chùa góp tiền công đức, có giọt dầu đã có từ lâu đời, là một nhu cầu tâm linh của người dân. Ngày xưa đến chùa dù ít dù nhiều thì người ta cũng rất trân trọng để vào cái đĩa rồi dâng lên cho nhà chùa, nhà đền. Đây là một hành động rất đẹp khi đi đền chùa. Tuy nhiên ngày nay, việc dâng tiền công đức, giọt dầu được thực hiện rất khác. Nhiều người khi đi lễ chùa đã giải tiền khắp nơi, từ bệ thờ, bát hương hay thậm chí người ta còn dắt tiền khắp mình tượng, nhét vào tay của tượng Phật. Nhiều người có thói quen xoa tiền lên tượng Phật hay gài tiền vào tay tượng Phật. Đó đều là những hành động không đẹp, mê tín dị đoan. Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, hành vi lấy tiền xoa lên tượng Phật hay nhét vào tay tượng, mang tay tượng đều là bôi nhọ Phật. Giải thích về quan điểm này, đại đức Thích Trúc Thái Minh cho biết, ngai vàng biển ngọc Phật, còn bỏ thì Phật đâu cần tiền. Phật cần đạo lý để sống trên đời. Mặt khác xoa tiền lên tượng Phật còn có thể làm bong sơn dẫn đến hỏng tượng. Theo đại đức Thích Trúc Thái Minh, muốn có lộc thì phải có phúc báu, đi chùa để có phúc báu thì phải đi chùa như Pháp Phật dạy. Đến chùa thì kính Phật, công đức cúng dường tam bảo đúng cách. Khi mọi người bỏ tiền vào công đức là đã là một phần bỏ cái tham để được cái phúc. Người đi chùa thì giữ gìn bảo vệ chùa sạch đẹp, trang nghiêm, đến chùa thế rác bẩn cúi xuống nhặt hay lau chùi bàn thờ trong chùa cũng được cho là đúng pháp. Hiện nay rất nhiều người dân đang đi đền chùa bãi Phật dường như chỉ để là cầu tài, cầu lộc nhiều hơn là việc đi lễ hội để biết những ý nghĩa văn hóa sâu xa và hướng thiện mà ông cha ta đã thầm gửi gắm trong đó. Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhấn mạnh, đất nước ta có những giai đoạn rất nghèo, nhưng không thiếu nụ cười an vui. Hạnh phúc phải xuất phát từ cái tâm chia sẻ yêu thương. Khi đói thì ai cũng khổ, nhưng vật chất, tiền bạc cũng chỉ là một phần để trợ duyên cho hạnh phúc. Điều quan trọng nhất khi đi lễ chùa là phải ý thức được từ việc ăn mặc sao cho đúng, kín đáo và sạch sẽ. Không nên đặt tiền hay xoa tiền, nhét tiền vào tay tượng ở các ban thờ Phật.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.